lời nói không ôn tồn, tâm hồn không thương mến, thì chắc là ta đã không sống thuận theo lẽ đạo. Có lẽ ta đã đi vào tà đạo lúc nào mà không hay. Khi tu hành mà tâm thần rối loạn, thần trí đảo điên, tham lam, sân hận, oán thù, thì đó là triệu chứng đã đi lạc đường rồi. Nếu biết thế, phải lập tức kiểm điểm lại phương pháp tu hành để sửa đổi và quyết tâm trở lại khởi điểm để bắt đầu lại con đường đạo. Nếu không làm như thế thì vô phương cứu chữa, cũng như bệnh đã nhập tâm mà còn mê say luyến tiếc vật chất, không cương quyết dứt bỏ thì làm sao còn chữa trị được. Này các bạn, giáo lý nào cũng vậy, phải thương yêu, tha thứ và giúp đỡ đồng loại. Nhưng tại sao xã hội lại không như vậy? Tại sao giữa cái tri và hành lại có sự trái ngược? Phải chăng lòng con người còn ham mê vật chất? Tuy nghe điều hay lẽ thiệt, nhưng ta vẫn để đó, tiếp tục làm các điều càn rỡ. Người bệnh cũng thế, khi mới bắt bệnh không lo chạy chữa, mà chờ khi mạng sống bị đe dọa mới cuống lên, thuốc gì cũng uống, ai nói gì cũng làm, cố sao kéo dài đời sống. Tại sao lại có các điểm tương đồng như thế? Khoa học công nhận rằng ăn uống điều độ có thể tránh bệnh tật, nhưng biết rồi để đó, chứ có mấy ai theo. Hình như chúng ta vẫn thèm miếng ngon, vật lạ, dù biết nó là chất độc. Nếu chúng ta chấp nhận tất cả đều là con Thượng Đế, tại sao ta vẫn đâm chém, làm hại lẫn nhau? Nếu chúng ta chấp nhận các loài cầm thú là đàn em bé bỏng, thì ta phải tránh sát sinh chứ. Tại sao ta vẫn giết hại đàn em qua các bữa ăn thịnh soạn? Phải chăng miếng ăn, vị béo đã làm ta quên hết rồi? Vấn đề của cải cũng thế. Ta biết chúng chỉ là vật tạm bợ, vô thường, khi chết nào có mang theo được. Nhưng thực tế, hễ đâu có của cải là đó có tranh chấp lẫn nhau. Hãy nhìn đàn gà trong sân, chúng đang vui vẻ nô đùa, nhưng hãy ném cho nắm thóc là có xô xát ngay. Hãy nhìn bầy chó cùng cha cùng mẹ âu yếm liếm nhau, nhưng chủ ném cho cục xương là cắn nhau tức thì. Loài người thông minh hơn loài vật, nhưng của cải, danh vọng, vật chất đã làm cho họ bất hòa, có khác chi loài thú. Từ mấy ngàn năm nay, con người luôn được hướng dẫn bởi các chân lý cao đẹp. Tôn giáo nào cũng dạy những điều thật tốt lành, nhưng tại sao vẫn không thấy có sự tiến bộ mấy? Phải chăng chúng ta chỉ nói chân lý ở đầu môi, chót lưỡi? Ta đến các thánh đường, tôn nghiêm, với y phục sang trọng nhất, các lễ vật đẹp đẽ nhất, đọc thuộc lòng các lời răn chân chính nhất, nhưng chúng ta vẫn làm các điều xấu xa, bỉ ổi nhất. Có bao giờ các ông nghĩ về những điều này không? Mọi người im lặng nhìn nhau, không ai thốt lên lời nào. Ram Gopal mỉm cười. Hãy dở thánh kinh mà xem, Đức Giê-xu đã dạy: các người đừng quá lo về y phục hay thức ăn. Đời sống không quý báu hơn thức ăn, và thân thể không quý báu hơn y phục hay sao? Các người hãy nhìn loài chim bay trên trời, chúng không hề gieo, cũng không hề giặt, không chứa chấp thực phẩm trong bồ, nhưng cha của các người trên trời vẫn lo cho chúng chu đáo. Các ngươi không quý hơn chim muông hay sao? Lời dạy thật rõ ràng. giản dị. Và chắc chắn các ông đã nghe nói qua nhiều lần rồi, nhưng có lẽ không mấy người hoàn toàn tin tưởng. Nên thế giới mới có những cảnh chém giết vì miếng ăn, manh áo. Một lần nữa, phái đoàn lại ngạc nhiên vì một tu sĩ Ấn Độ sống nơi hoang vu hẻo lánh dưới chân núi Tuyết Sơn lại trích dẫn thánh kinh một cách rành mạch cho thính giả người Âu. Rengopo im lặng như suy nghĩ một điều gì. Sau cùng ông lên tiếng: vì biết rằng của cải vật chất là nguồn gốc của tội lỗi, cám dỗ, nên tại đạo viện này mọi người chỉ được giữ một bộ quần áo trên mình và phải đoạn tuyệt với vật chất hoàn toàn. Còn lo giữ của, tức là còn lo mất, quyến luyến vật chất như vậy thì làm sao giải thoát được? Giữ tiền bạc, của cải hay danh vọng có thể ví như đeo gông vào người rồi nhảy xuống sông, chắc chắn sẽ chìm chứ làm sao bơi lội cho được. Phải như thế không các ông bạn? Giáo sư Mortimer lên tiếng: ông nói cũng có lý, nhưng không hẳn tôn giáo nào cũng xa lánh của cải vật chất. Đôi lúc họ cần những thứ này để làm các công việc như mua thực phẩm, xây cất thánh đường, vân vân. Tiền bạc có công dụng riêng của nó chứ. Rengopo gật đầu. Sử dụng tiền bạc đúng cách là một vấn đề, còn để nó cám dỗ lại là một vấn đề khác. Chính Đức Giê-xu đã dạy: kẻ giàu có mà tu hành chẳng khác gì con lạc đà chui qua lỗ kim. Một người không thể thờ hai vua, hoặc ngươi thờ Chúa hay thờ tiền bạc. Một người tu hành chân chính không thể nô lệ bạc tiền dưới bất cứ một hình thức nào. Các ông chắc thắc mắc tại sao tôi cương quyết chủ trương tuyệt sở hữu. Gặp nhau hôm nay cũng là một nhân duyên. Tôi xin kể một câu chuyện để các ông hiểu tại sao con đường tu hành cho rằng tiền bạc vật chất là trở lực lớn cho những người tu. Câu chuyện như sau. Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một vị đạo sư. Sau thời gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành. Học trò nghe theo lời thầy thiền định sớm hôm, không hề bê trễ. Vì nét sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có đọc một miếng khố gia thân, nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài, nên vị tu sĩ cứ lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải gia thân khác. Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột. Tu sĩ đem con mèo về nuôi. Từ đó chuột không dám lộng hành nữa, nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn. Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ phải xin sữa để nuôi con mèo. Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng tu sĩ một con bò cái để vắt sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò, nhưng nuôi được mèo lại không có rơm cho bò ăn. Do đó, ngoài đồ ăn khất thực, tu sĩ lại phải đi xin rơm nuôi bò. Dân làng thấy vậy bèn bứa tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh nông để tu sĩ trồng rau, nuôi bò. Tu sĩ ra công cày cấy nên rau trổ thật nhiều, bò ăn hoài không hết, phải mang bán vào chợ. Miếng đất thật màu mỡ, sinh hoa lợi quá nhiều. Tu sĩ làm không xuể, phải gọi người đến làm giúp. Lạ thay, miếng đất cứ thế sinh sôi nảy nở, trồng gì cũng tươi tốt, và chả mấy chốc trở nên một đồn điền trù phú. Tu sĩ có nhiều hoa lợi, bèn xây một đền thờ to lớn, đẹp đẽ, thuê thợ khắc tượng, đúc chuông thật vĩ đại. Nhưng thời gian tu hành không còn là bao, Vị tu sĩ phải lo trong nom đồng điền, lo sổ sách, giao dịch buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa. Và rồi có tiền bạc phải lo đầu tư, bỏ vốn, mua thêm đất đai, khai khẩn thêm nữa. Một hôm, sư phụ trở về, không trông thấy túp lều đơn sơ nữa, mà thay vào đó là một ngôi đền tráng lệ, nô nức cách hành hương. Trong đền ồn ào những tín đồ, vừa cúng vái vừa buôn bán. Trông thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư phụ ôn tồn hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế. Tu sĩ trả lời: Thưa thầy, thật tâm con muốn tu hành, nhưng tại lũ chuột cứ cắn rách áo hoài. Để bảo vệ cái áo, con mới nuôi con mèo. Để có sữa cho con mèo ăn, con phải nuôi bò. Và để có rau nuôi bò, con phải trồng rau. Rồi thì chúng mùa liên tiếp, sức con làm không xuể, nên phải gọi thêm người làm giúp. Rồi thì buôn bán thành công, tiền bạc nhiều không xuể. Con phải đích thân trông nom mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ to tát, đúc tượng thật vĩ đại. Con còn muốn người lo việc cúng vái, nhang đèn cẩn thận. Sư phụ thở dài: Xây cất đền thờ thật to chỉ là trói buộc, nào phải giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp, chỉ gây trở ngại cho việc thanh tu. Thằng ôi, chỉ vì một cái cố sách mà con đã đi thật xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát. Con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay, trói buộc vào các thứ đó, rồi làm sao có thể thoát được. Ram Gopal yên lặng như đắm chìm vào quá khứ. Một lúc sau, ông nói thật khẽ: Các ông thấy câu chuyện thật khôi hài không? Nhưng đó là chuyện thật, vì tôi chính là vị tu sĩ trẻ đó. Sau khi nghe thầy nói xong, tôi tỉnh ngộ và hiểu con đường tu hành giải thoát chân chính là thế nào. Tôi lập tức rời bỏ tất cả để theo thầy lên Tuyết Sơn học đạo. Suốt mấy chục năm tu hành tinh tấn, sư phụ mới sai tôi đến đây thành lập đạo viện này để chữa bệnh và chỉ dạy đệ tử phương pháp tu thân. Vì kinh nghiệm quá khứ, tôi cương quyết chủ trương kẻ đã tu hành phải tuyệt sở hữu, và lúc nào cũng phải tự mình kiểm thảo hàng giờ hàng phút, vì sai một ly là đi một dặm. Mọi người ngồi yên tưởng tượng ra cảnh một đạo sĩ trẻ tuổi trước sự cám dỗ của thành công vật chất. Giáo sư Mortimer lên tiếng: Theo ông thì ngoài vấn đề vật chất, người tu còn gặp những khó khăn gì nữa? Từ bỏ vật chất có đem lại giải thoát không? Bất cứ một sự cởi bỏ nào cũng làm nhẹ gánh chứ. Vật chất là một nô bộc tốt, nhưng là một chủ nhân rất xấu. Nhiều người tu vô tình quá chú trọng đến tiền bạc mà quên rằng đồng tiền có hai mặt. Nhiều người cho rằng sử dụng vật chất là để phát huy tôn giáo, giúp đỡ các tín đồ có nơi tu học. Dĩ nhiên mục đích rất tốt đẹp, nhưng nếu quá chú trọng vào các hình tướng sẽ đưa đến sự sao lãng vấn đề tinh thần. Một tu sĩ cần phải ý thức rằng mình vẫn là kẻ đang đi trên đường, đang cố gắng tìm kiếm chân lý hòng giải thoát, chứ chưa đi trọn con đường mà đòi làm những việc to lớn. Họ chỉ nên làm việc một cách nhiệt thành, nhưng không nên làm nô lệ cho những công việc này. Một trở ngại lớn trên đường đạo là sự thiếu nhiệt thành. Đa số chúng ta đều quen buông thả, do dự, không đủ cương quyết, nên sẽ phải trải qua những kinh nghiệm chua cay, khổ sở để học hỏi các bài học quý giá này. Tất cả chúng ta vẫn đồng ý rằng cuộc đời là ảo mộng, phù du, vô thường, giả tạo. Chỉ có con đường tu hành mới là giải thoát. Thế nhưng tại sao chúng ta vẫn chạy theo vật chất, chả chịu tu tâm dưỡng tánh? Giáo sư Mortimer phản đối: người tu hành và kẻ thường khác nhau nhiều chứ. Chúng tôi còn phải lo sinh kế kiếm ăn. Remgopo mỉm cười: một ngày có 24 giờ, có lý nào vì sinh kế mà các ông phải dành trọn để lo việc kiếm ăn? Tại đạo viện này, mọi người chỉ bỏ ra 1 giờ để trồng trọt các thực phẩm mà vẫn đủ kia mà. Ta dư ăn thì lại muốn ăn ngon, đủ sống thì lại muốn sống cho sang giàu, được giàu sang lại muốn hơn thế nữa. Rồi ta lại ngụy biện rằng phải lo kiếm ăn, sinh kế. Có phải thế không? Người Âu Mỹ hoạt động không ngừng, coi sự làm việc là nguồn vui, do đó mới sinh lắm bệnh tật, phiền não, thần kinh suy nhược, vì nhu cầu tâm linh không thỏa mãn. Tại sao ta không hoạt động như thế cho nhu cầu tâm linh? Người Âu không thể chấp nhận vấn đề làm việc cho một cái gì mơ hồ, cho một viễn ảnh tâm linh không thực tế. Remgopo lắc đầu: khi nào đời sống vật chất trở nên cực kỳ phức tạp, phiền não, thì con người sẽ ý thức đến vấn đề tâm linh. Đã có nhiều vị tiểu vương, triệu phú từ bỏ tất cả tài sản để vào đây tu hành, khi mạng sống của họ bị đe dọa bởi bệnh tật, vì họ biết không thể ôm lấy tài sản rồi chết. Sau khi từ bỏ tất cả, đầu óc thoải mái, thanh thản, họ lại thấy việc trau dồi tâm linh là quý. Thế là họ phát nguyện tu hành, sống một cuộc đời trong sạch, ung dung, tự tại. Nếu chỉ là miếng ăn, thì chỉ cần làm việc khoảng 1 giờ là đủ rồi. Nhưng vì không biết an phận, nên mới có các trói buộc vào vật chất, không lối thoát. Các ông cho rằng tu hành chỉ cần ăn mặc đẹp đẽ, đi đến các đền thờ, dâng cúng phẩm vật, tiền bạc, đọc vài câu kinh là đủ hay sao? Những cái đó chỉ là hình tướng bên ngoài, không có nghĩa chi hết. Ngay cả việc trở nên một tu sĩ mà không chịu tu thân, trau dồi tâm tính, cũng vô ích thôi, vì các phiền muộn, đau khổ vẫn còn kia mà. Như vậy thì thế nào mới là tu hành thật sự? Bước vào con đường đạo là tự sửa mình. Thấy gì ác thì không làm, thấy gì thiện thì nhất định làm cho đến cùng. Luôn luôn tự giác, kiểm thảo lấy mình và quan sát, học hỏi không ngừng. Nếu các ông buôn bán thấy có lợi, các ông có dồn sức ra buôn bán nữa không? Dĩ nhiên là có. Thì việc tu hành cũng vậy. Tại sao ta không lo cho nhu cầu tinh thần như ta đã lo cho vật chất? Tại sao ta cứ hứa hẹn nay mai sẽ sửa tánh, tu thân như người cất nợ vậy? Tu hành không phải một việc chơi, mà là một cách cẩu thả được. Đó là một quyết định quan trọng vô cùng. Đừng có nghĩ bộ áo có thể làm nên nhà tu. Đừng nghĩ mình sẽ được một đấng nào giúp đỡ. Đó là một sự hiểu lầm tai hại. Đa số các tín đồ đều mong chờ sự giúp đỡ của đấng mình tôn thờ. Họ cho rằng thuộc lòng các câu kinh, thi hành vài nghi lễ dâng cúng các phẩm vật là đã làm tròn bổn phận và sẽ được cứu rỗi. Nếu điều này đúng thì các bậc vua chúa đã lên thiên đàng hết cả rồi, vì họ dâng cúng nhiều hơn mọi người kia mà. Tu hành đòi hỏi sự tận tâm, tận lực cải thiện con người của mình để xứng đáng là con của Thượng Đế, chứ không phải dựa vào vài hình thức bên ngoài. Đa số tín đồ coi việc tu như đi xe bus, muốn đến đâu chỉ việc mua vé rồi leo lên xe ngồi, ngắm cảnh vật hai bên đường, ung dung cho tài xế lái. Khi đến nơi là họ xuống xe, không chút mệt nhọc gì hết. Tu hành chân chính là tự mình cất bước. Thiên đàng không phải nơi mà ta có thể mua vé đến, cũng không thể mong dâng cúng vài thứ mà được các vị thần linh che chở. Giải thoát chỉ đến với sự tinh tấn riêng của từng người. Khi hiểu như thế, ta cần lập tức lên đường không chậm trễ. Hãy lấy niềm tin làm bạn đồng hành, tận dụng các cơ hội sẵn có để sửa mình, hầu giải thoát cho chính mình. Con đường tu có trăm nẻo đi, không nẻo nào không giống nẻo nào, nhưng tất cả đều đưa đến mục đích. Sự chọn lựa con đường hoàn toàn cho cá nhân, nhưng họ cần suy gẫm cẩn thận để khỏi lầm đường lạc nẻo. Tu hành chân chính dựa trên căn bản tự biết mình, vì trên đường đạo không có vấn đề vinh hay nhục, mà chỉ có sự tiến bộ. Do đó người tu phải dẹp bỏ tự ái, ngã mạn, mặc cảm, không hổ thẹn, ngã lòng để tinh tấn tiến bước. Nếu sa ngã lại đứng dậy và tiếp tục, lúc nào cũng định hướng, không để cho lầm đường lạc lối. Những kẻ tự cao tự đại, không chịu tu thân sửa mình, thật là đáng thương, vì họ giống như người bệnh sắp chết mà không chịu uống thuốc xả ly dứt bỏ cho khỏi bệnh. Rem Gopal ngừng nói, chiều xuống đã lâu, chỉ còn vài tia nắng vương vấn trên thân thể cực kỳ lực lưỡng của vị đạo sĩ xứ Ấn. Phái đoàn yên lặng bái phục sự giải thích chân lý thật giản dị khiêm tốn của người mà dân chúng coi là vị đạo sĩ có thể chữa mọi thứ bệnh. Chương 7 Đời sống siêu nhân loại. Cuộc gặp gỡ những đạo sư đại diện cho nền minh triết cổ truyền xứ Ấn đã làm phái đoàn phấn khởi. Nhưng còn các bậc chân sư, những vị này như thế nào? Tại sao một vị chân sư bí mật gửi thông điệp cho các đạo sư yêu cầu giúp đỡ phái đoàn? Đây là một dấu hỏi lớn mà mọi người hết sức thắc mắc. Liệu chúng tôi có thể gặp các bậc chân sư không? Những vị này ở đâu? Giáo sư Mortimer đã hỏi giáo sư Cavier. Ông này cho biết có quen một đạo sĩ du hành tên Akila Bakir, vốn thường qua lại nhiều trong dãy Tuyết Sơn và có kiến thức rộng về những hiền kiết ẩn tu nơi đây. Phái đoàn bèn tìm đến đạo sĩ này. Đó là một ông lão gầy như hạt, vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười. Giáo sư Mortimer nôn nóng. Theo lời truyền tụng thì ông đã có dịp tiếp xúc với các đạo sĩ tại Tuyết Sơn, có phải vậy không ạ? Đại sĩ xác nhận. Đúng vậy, tôi đã có dịp gặp gỡ các bậc thánh nhân đó. Ông tin rằng họ là những thánh nhân? Dĩ nhiên là như vậy. Không những tôi tin mà còn biết rõ họ là những bậc hiền giả nữa đó. Dựa vào tiêu chuẩn nào mà ông quả quyết như vậy? họ có biểu diễn quyền năng hay làm việc khác người không? Liệu có thể có những bậc siêu nhân như vậy không? Đạo sĩ gật đầu. Sự có mặt trên thế gian của những bậc thánh nhân là điều hợp lý. Nếu ta tin các luật như luân hồi, quả báo, tiến hóa và nhân quả. Nếu quan sát, ta sẽ thấy con người đều có các trình độ khác nhau. Có người kém ta rất xa, có người lại hơn ta rõ rệt. Nếu nhân loại tuần tự tiến hóa thì trải qua nhiều kiếp sống và thời gian, tất phải có những người đã tiến bộ rất xa chứ. Theo tôi biết thì đã có những người tiến xa hơn hàng ngũ nhân loại hiện nay, đã khai mở một vài giác quan thượng đẳng, quyền năng siêu việt mà ta gọi là bậc thánh nhân. Sự thực, các quyền năng này đều tiềm tàng trong mọi người chúng ta, chờ đợi cơ hội khai mở. Khi khai mở các quyền năng này, ta sẽ thấy rõ các nấc thang tiến hóa của nhân loại và nhận định rằng ở mỗi nấc thang đều đã có kẻ đạt đến. Lịch sử các quốc gia đều chứa đựng công trình vĩ đại của các bậc vĩ nhân trên mọi lĩnh vực hoạt động. Những người này, trong phạm vi riêng biệt của họ, đã vượt xa quần chúng và tầm hiểu biết của những người đương thời. Thí dụ như các bác học, các nhà tư tưởng lớn. Sự tiến hóa chẳng qua chỉ là biểu lộ của sự sống thiêng liêng. Con người càng ngày càng trở nên tốt đẹp, tế nhị, vì sự sống vô cùng cần biểu lộ qua hình thể đó. Một bậc toàn thiện là việc tự nhiên, hợp lý, do sự kết tinh đến mức tuyệt đích của một con đường tiến hóa dài và liên tục. Tất cả kinh điển mọi tôn giáo đều chứng minh sự hiện diện của các bậc siêu nhân. Mọi tôn giáo khi thành lập đều có các bậc thánh nhân xuất hiện. Người Ấn có các thần linh như Brahma, Vishnu, Shiva, hoặc các đấng cao cả như Krishna, Shankaracharya. Tín đồ Phật giáo thì có đấng Thích Ca, Đức Quán Thế Âm. Tín đồ Thiên Chúa thì có đấng Giê-xu, các nhà tiên tri, các bậc thánh. Các bộ lạc dã man cũng có các thần linh riêng của họ. Xin ông giải thích rõ hơn về sự tiến hóa này. Luật tiến hóa vũ trụ định rằng mọi vật đều thay đổi theo thời gian để tiến trên những con đường định sẵn. Dĩ nhiên, đi nhanh hay chậm còn tùy cá nhân và hoàn cảnh xung quanh. Loài thảo mộc là kết tinh của loài kim thập, loài cầm thú sau thảo mộc và loài người tiếp theo loài cầm thú. Cũng như thế, loài người có một cứu cánh nhất định, một giới hạn mà khi họ vượt qua thì họ sẽ bước vào một giai đoạn mới. Nói một cách khác, trên loài người là đời sống siêu nhân loại. Trong mỗi con người có ba phần chính: xác thân, linh hồn và tinh thần. Tinh thần là điểm linh quang tiềm tàng trong mỗi con người mà ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Phật tính, chân nhã, thần tính, vân vân. Bằng chứng vào đâu mà ông đưa ra thuyết này? Đây không phải là một giả thuyết. Trong sự tu luyện, tôi ý thức được điều này. Các tôn giáo lớn cũng nói như thế. Đức Phật đã nói, mọi chúng sanh đều có Phật tính. Thánh Tho định nghĩa, con người gồm ba phần: xác, body, hồn, soul, và thần, spirit. Sự tiến hóa là sự trở về với Thượng Đế, trở về với con người thật của mình, phát triển Phật tính của mình trọn vẹn để giác ngộ. Danh từ tuy khác nhưng nội dung đều giống nhau. Tôi cố gắng giải thích theo quan niệm mà người Âu có thể hiểu được. Sự hợp nhất với Thượng Đế nghĩa là trở về với Ngài, vì chúng ta đều là một phần của Ngài. Theo sự hiểu biết của tôi về luật tiến hóa, thì với con người, thể xác họ đã phát triển khá hoàn hảo, nhưng đa số vẫn chưa chủ trị được xác thân. Một người tiến cao là người đã chủ trị được xác thân, đặt nó dưới sự kiểm soát của lý trí và linh hồn. Một người kém tiến hóa là người còn nhiều thú tánh, chỉ lo nghĩ đến các đòi hỏi của thể xác như ăn uống, ngủ nghề, dục tính. Chính vì thế, họ sẽ gặp nhiều đau khổ để học lấy sự chủ trì xác thân. Thế gian là một trường học mà trong đó có yếu tố đau khổ. Sau khi chủ trì được xác thân là việc kiểm chế thể vía. Thể vía hay tư tưởng là điều rất khó kiểm soát, chinh phục. Ta thấy nhiều người tuy đã kiểm soát hành động của xác thân, nhưng vẫn còn để tư tưởng chạy lung tung như ngựa bắt cam, không theo một đường hướng nào nhất định. Sự định trí bắt tư tưởng phải theo một đường lối suy nghĩ sẽ đưa ta đến sự kiểm soát thể vía. Sau đó là sự kiểm soát thể trí, nghĩa là sử dụng trí tuệ để suy nghĩ, phân biệt, phá tan các tà kiến, các màn che phủ của vô minh. Định trí suy nghĩ là một việc, nhưng suy nghĩ chân chính, đúng đắn lại là một việc khác. Chỉ khi nào cả ba thể xác, vía và trí hoàn toàn được kiểm soát, thì ta sẽ hòa hợp với chân ngã. Từ đó, phàm nhân và chân nhân hòa hợp làm một, và con người sẽ tiến đến một giai đoạn mới, trở nên một bậc chân tiên. Khi đó, con người bước vào một đời sống trường cửu của tinh thần, đời sống của Đấng Christ. Đó là một đời sống huy hoàng, tốt đẹp, vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta và không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Nhưng ông tin rằng tất cả đều tiến đến đời sống đó? Dĩ nhiên, tiến hóa là một định luật vũ trụ, và rồi ai cũng sẽ phải đi trọn con đường đó. Ta có thể làm ác, ích kỷ, đi ngược dòng tiến hóa, nhưng làm thế ta chỉ làm chậm trễ sự tiến bộ của mình, nhưng không thể chặn đứng được dòng tiến hóa của nhân loại. Vấn đề đặt ra là thời gian. Con người có thể đi đến mục đích trong thời gian ngắn nhất hoặc dài nhất. Thí dụ như ta có thể bơi xuôi dòng, ngược dòng hay chơi vơi ở một chỗ, nhưng dòng nước vẫn chảy. Và dù muốn hay không, trước sau ta cũng trôi từ nguồn đến biển cả. Sống thuận theo thiên ý là bơi xuôi dòng, nghịch thiên ý là ngược dòng. Đa số con người thường chơi vơi, không nhất quyết, lúc chìm đắm, khi nổi trôi, có lúc ngược dòng, có khi lại xuôi dòng, vì chưa ý thức sáng suốt để nhận định con đường phải theo. Nhưng làm sao biết đường nào là đường phải theo? Chính vì con người bơ vơ, lạc lối, nên mới có các bậc thánh nhân chỉ bảo hướng dẫn. Sự hiện diện của các bậc như Đức Phật, Đức Chúa, Đức Krishna và các vị giáo chủ khác là để hướng dẫn cho nhân loại. Tiếc thay, con người chỉ thích người ta nói gì mà thuận với ý mình, đúng với điều mình mong ước. chứ không thích những điều đúng sự thật, không thích bị đánh thức. Làm sao mình có thể biết được đâu là đúng sự thật? Con người có trí khôn, có óc phân biệt để làm gì? Tại sao không chỉ sử dụng chúng để lựa chọn một con đường tốt đẹp? Ông muốn nói đến con đường đạo, làm sao ta có thể bước vào cửa đạo? Đạo sĩ vuốt bộ râu mỉm cười. Có bốn nhân duyên đưa ta đến cửa đạo. Nhân duyên thứ nhất là gần gũi, tiếp xúc, thân cận với những bậc thiện trí thức, những người đang đi trên đường đạo. Thí dụ như trong một tiền kiếp, ta có dịp tiếp xúc với một vị đạo sư, giám mục, một mẹ bề trên đã có kinh nghiệm tâm linh sâu xa. Chúng ta hết sức khâm phục và thiết tha mong rằng ta sẽ có các kinh nghiệm như vậy. Một hoài bão như thế chắc chắn sẽ giúp ta nhập đạo trong kiếp sau. Nhân duyên thứ hai là nghiên cứu các sách vở, nghe giảng giải về đạo lý. Càng ham nghiên cứu, ta càng muốn tìm hiểu và đi sâu vào đạo nhiều hơn. Và dĩ nhiên, khi hiểu biết, ta sẽ thay đổi đời sống để cho nó có ý nghĩa hơn. Và đó là bước chân vào đường đạo. Nhân duyên thứ ba là sự mở mang trí tuệ. Vì một lý do gì đó, ta nhận thức những sự việc xảy ra, rồi phân vân, đặt câu hỏi tại sao nó lại xảy ra như vậy. Từ sự hoài nghi, ta suy gẫm, quan sát, học hỏi bằng sức mạnh của tư tưởng, và có thể khám phá ra chìa khóa mầu nhiệm, các nguyên tắc đạo lý. Đây là con đường tu thiền định mà các ông đã nghe nói đến. Nhân duyên thứ tư là sự trau dồi hạnh kiểm, tu thân, làm các việc thiện, mở rộng lòng bác ái, quên mình để giúp đỡ mọi người. Và dần dần, ánh sáng tâm linh sẽ soi sáng hồn ta. Xin ông cho biết thêm về các bậc siêu nhân mà ông đã từng tiếp xúc. Bé Thia mỉm cười, vuốt nhẹ chùm râu bạc. Tôi đã gặp nhiều đạo sư có quyền năng siêu việt, có vị đã sống nhiều thế kỷ và đạt quả vị rất cao. Điều đặc biệt là các ngài xét mọi vật với một quan niệm khác hẳn chúng ta, vì trong tư tưởng các ngài không còn một chút ích kỷ như đa số chúng ta. Các ngài đã loại trừ bản ngã thấp hèn, không còn sống cho mình mà cho tất cả. Ngoài đặc tính đó, các ngài còn phát triển hoàn toàn về mọi phương diện. Đa số chúng ta đều bất toàn, không mấy ai đạt đến trình độ cao tột. Ngay cả các nhà thông thái, bác học cũng chỉ đạt đến trình độ cao tột trên một phương diện nào đó thôi, và còn nhiều khía cạnh khác chưa có hoàn toàn. Chúng ta đều có mầm mống của mọi đặc tính, nhưng chỉ một vài phần thức động và phát triển không đồng đều. Các bậc siêu nhân là người đã phát triển toàn vẹn mọi đặc tính trên một phương diện ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Phần lớn các vị siêu nhân đều có hình dáng bề ngoài tốt đẹp, xác thân các ngài đều hoàn toàn về mọi phương diện và ít chịu ảnh hưởng của thời gian. Có vị đã sống nhiều thế kỷ mà trông vẫn khỏe mạnh như một người ngũ tuần. Tôi đã gặp một vị đạo sư sống hơn 2.000 năm nay. Ngài cai quản một viện cổ tàng trong lòng núi. Viện cổ tàng này chứa đựng rất nhiều tài liệu dồi dào, phong phú, dường như để ghi lại dấu tích toàn thể lịch sử tiến hóa của nhân loại. Trong đó có chứa đựng các hình thể của nhiều giống người đã sống trên mặt địa cầu, từ giống dân Lemurian đến các loài người khổng lồ từ thời xa bây giờ nhiều lắm. Có các mô hình diễn tả sự biến đổi của lớp vỏ địa cầu sau các thiên tai, cũng như sự di chuyển của các giống dân trên các lục địa. Có các bản thảo bút từ rất cổ của các bậc đạo sư, giáo chủ, như một bản viết của chính Đức Phật khi Ngài còn là Thái tử Siddhartha. Có các ngăn tủ bằng gỗ lim kiên cố chứa các tài liệu giáo lý nhiệm màu. Có thứ viết bằng các văn tự lạ lùng của những nền văn minh đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, còn có các bản đồ, mô hình các thành phố cổ xưa của quá khứ, cũng như các di tích động vật rất xưa. Giáo sư Mortimer lên tiếng: "Ông có nhớ chỗ đó không? Làm sao có thể đến nơi đó được?" Đạo sĩ nghiêm nghị: "Dãy Hy Mã Lạp Sơn không phải nơi ai muốn đi thì đi, muốn đến thì đến dễ dàng được, vì nó chứa đựng nhiều bí mật huyền bí và có các tinh linh canh giữ. Phải có một nhân duyên lớn mới có thể đến các thánh địa đó được." "Nhưng tại sao các bậc siêu nhân lại cứ ẩn lánh, không ra mặt giúp đỡ nhân loại, không công bố các tài liệu nhiệm màu đó cho mọi người? Cất giấu như thế có lợi gì đâu?" "Các ngài lúc nào cũng giúp đỡ nhân loại bằng cách ban rải các luồng thần lực xuống trần gian để muôn loài có thể hưởng thụ, chả khác nào ánh sáng mặt trời đối với cây cỏ vậy. Sự giúp đỡ của các ngài hết sức rộng lớn, ngoài sự tưởng tượng và tầm hiểu biết của con người. Việc công bố hay cất giấu các tài liệu đó đều có lý do mà ta không thể nghĩ bàn được. Theo thuyết tiến hóa,